đồng bào đây phải đau khổ. Nên tôi từ chối. Ông năn nỉ tôi mấy lần. Bởi vì ông nói như là ông Tám giảng về châm cứu, nhưng mà không phải châm cứu. Ông biết. Vì tôi phải lấy cái ẩn ý đó, công an nó không làm khó tôi. Ông nghe ông hiểu. Nghe hiểu. Thế nên ông muốn học, mấy ông muốn học mà tôi làm sao được. Bởi vì ông đi một bước, công an theo tôi đi. Tôi nó trà trộn nó theo. Mà nếu mà nhảy vô đó thôi qua bữa sau không được. Khó. Cho nên cũng sai mấy người ở ngoài đời đi xuống nó tư lượng với tôi. Tôi không có chấp nhận trong giờ phút nào. Thế rồi. Cho nên mấy ông xuống làm bộ châm cứu. Trong thời gian tôi có nói nhiều cái lý cho ông nghe. Nhưng mà ông thực hành làm sao không có. Ông thực hành, ông không có điển. Thì ông nghe đó nghe hay, về ông quên. Không làm được. Nên sau này nó có điển khác. Cho nên ở cái vòng tu kính đó, cái dòng tu kính đó, có ông đó thì tôi thấy được Phước Sơn đó, tu kính trẻ lại, cái con người ông trẻ hẳn này.
Ông mới có chào vô cái
ông muốn bắn cái băng để về nghe, bây giờ nói không hết. Mà cha tu một thời gian rồi cha mới thấy cặp mắt của cha thay đổi. Rồi thích rồi kia, thấy từ bi là gì, thấy cặp mắt mình thay đổi. Cái sáng nó sáng khác, nó người đồng sáng khác. Không phải cái sáng như bây giờ, là phải 6 tháng sau nó thay đổi, cứ mỗi 6 tháng, mỗi 6 tháng thay đổi. Sáng như vậy. Mà sáng cái dễ thương, dịu hòa. Và tâm tư nó phải thay đổi, theo cái chiều sáng. Chứ bằng hào quang, sáng suốt như vậy. Thấy 5 năm về trước như 5 năm về sau, giữa tôi thì thấy khác. Cái progress của tôi y thấy khác. Dễ nó mới theo. Phải thấy khác. Thanh nhẹ hơn nữa. Càng ngày càng tiến tới. Rồi mới gần ở bên trên, thấy rõ người nghe và thấy nhận định rõ là tôi đã được gần ở bên trên nhiều hơn y. Và thấy không? Chứng minh nó rõ vậy. Cho nên, quăng bạc quăng nó cứ vậy. Phải nghiên cứu. Không có tin su. Phải nghiên cứu. Thật sự nó tiến bộ. Cũng như ông cụ bản hồi ở Việt Nam gặp tôi. Sao? Bây giờ ông thấy khác rồi. Nhưng mà cái sự thắc mắc của ông này kia kia nọ, ông tưởng rằng hầu như tôi không thể giải quyết nữa, nhưng mà vẫn giải quyết hết, vẫn giải quyết hết. Những cái của ông hỏi rất thắc mắc, ông là văn sĩ,
thiếu dũng, thiếu anh hùng tánh, phải học. Số gì nữa là làm việc rồi.
Đầu thai làm người.
Nó làm việc rồi, đầu thai làm người đâu được nữa, nó phải đi làm việc.
Tức là ở một cấp cao hơn.
Nó ở trong hùng dũng rồi. Nó không có sợ gì hết. Cho nên người ở thế gian hay sợ. Tham sanh quý tử là tham sống sợ chết. 1 triệu người cũng tham sống sợ chết. Chưa học dũng. Vì nó thiếu sót, nó chưa hiểu nó. Cho nên nó tu để nó hiểu nó, hiểu cái phần hồn. Hiểu nó rằng tôi ở trên trời xuống đại học để đi trở về thì nó hết sợ. Còn nó không hiểu rằng nó từ trên trời xuống học để trở về thì nó phải sợ. Bây giờ thấy cái này quý quá mà cái này hư là đâu có được, đâu có chịu. Thấy không? Vì bảo vệ cái này mà nó thành ra trở nên yếu hèn. Mà nó hiểu được cái chuyện đời đời nó đâu có bị yếu hèn. Nó biết được phần hồn là bất diệt, nó không có yếu hèn. Thấy không? Khi mà hiểu rồi thôi. Đó bây giờ anh thấy sanh lão bệnh tử rõ ràng đó. Bây giờ hồi xưa anh nghe người ta nói anh đâu có tin cái gì sanh gì lão bệnh tử, đâu có tin. Nhưng bây giờ anh thấy lần lượt anh già rồi đó. Anh cản dùm cái già lại coi thứ được không được đó. Anh tránh cái bệnh cái thứ, nó phải bệnh đó. Đó là bài học. Mà khi cái phần hồn mà hiểu được rồi, phần hồn vững lắm. Bởi đó là định luật và cho tôi học. Qua cái đó rồi tôi mới dũng. Dũng là tôi hiểu rõ, tôi đi tới tôi không có sợ trở ngại nữa.
Không sợ.
À không sợ. Dũng lực, dũng tiến, tôi biết rồi tôi cứ đi tới, tôi không có trục lùi nữa. Còn hồi trước là tôi thấy không biết phải không, tôi tới đây rồi không biết con ma quỷ nó bắt tôi sao, sợ bây giờ hết sợ nữa rồi. Khi mình hiểu được cái phần hồn rồi, vô tận là không sợ, qua cõi này rồi được từ tôi qua cõi kia, tôi đã từ cây cỏ súc vật tôi trở thành con người rồi, bây giờ từ con người đi tới thần tiên thánh cái gì đâu mà khó khăn. Chỉ tôi học dũng là tôi đi tới, mà tôi không chịu học dũng tôi ở lại đó thôi. Thấy không? Tất cả xung quanh tôi là bài học, gia đình tôi là sách vở không, con vợ đều là cuốn sách, mỗi người một cuốn sách cho tôi. Thấy rõ cái hành động của mọi người, rồi tôi lượm lặt cái nào mà hữu ích thì tôi dùng, không hữu ích thì tôi thôi, dư thừa thì tôi cho người khác. Đó là học vậy. Cả ngày tới tối vợ con này cái nó cũng dạy mình học. Sao
tâm thanh vậy?
Không sai. Rồi.
Cũng là một thể nhân để mình học hỏi cái số đi.
Mình học của nó học của mình. Bởi vì tác giả, anh thấy tác giả viết cuốn sách nó lấy gì nó viết. Hả? Ông Nam mà. Hả? À, với được con na hả, thì nó lấy tim nó nói cái gì nữa. Thì vợ mình cũng có cái đó, mình cũng có cái đó, nhưng mà có cái kêu bằng nhẹ với cái nặng đó thôi, học phần nhẹ với phần nặng đó thôi. Vì tất cả đều là bài học, khi mà chúng ta ý thức được là bài học đó, thì cả ngày không rảnh đâu, nên học nhiều hơn. Đừng cho là ta là giỏi hơn vợ con không, mà vợ con không nên cho nó là giỏi hơn mình. Đồng học để trao đổi tiến hóa, nó hay hơn và mau tiến hơn, không có bị bỡ ngỡ nữa. Trao dồi sửa đổi thì tiến hóa, chịu trao dồi sửa đổi thì không có bị lạc hậu, mà không chịu trao dồi sửa đổi là bị lạc hậu.
Vợ con cũng là một thể nhân, nhưng mà trong cái thể nhân ấy cũng có cái số lượng cái xấu và có cái tốt,
có hết,
mình cũng thế,
có trượt có thành, mình cũng vậy,
gia đình cũng thế, cũng có cái xấu cái tốt. Thế bây giờ mình phải biết làm như nào nhận định cái nào là xấu, cái nào là tốt để mà
đó. Nhưng mà giá trị của cái tốt là cái gì, mà giá trị của cái xấu là cái gì,
cái là cái khó làm thế nào để nhận được cái nào là tốt, cái nào là xấu
đó. Cho nên mà hiểu được cái giá trị của cái xấu nó cũng tương đồng với giá trị của cái tốt, mới là hiểu chân lý. Nếu không có cái xấu, làm sao anh bỏ cái xấu mà đi tới cái tốt? Nghe không? Nếu không có cái tốt, sao từ cái xấu mà anh đi tìm cái tốt là cái gì? Hai cái nó cũng có tương đồng giá trị. Thấy không? Nhưng mà tại vì mình lầm, tôi chỉ theo cái tốt, tôi bỏ cái xấu. Không có cái xấu lấy gì có cái tốt. Bây giờ mình thấy rõ, mình cư trần nhiễm trần, anh nói bụi dơ sao? Cát dơ sao? Anh tính bỏ nó đâu có được. Anh đã từ trong dơ ra mà hiện tại cũng đang dơ nữa. Anh không hiểu chiều sâu của cái dơ đó là giá trị của Thượng Đế thì còn bị lầm lạc nữa đâu. Anh thấy không? À, cho nên không chê. Khi mà hiểu rồi không chê. Nó là tương đồng giá trị. Sự thanh cao với sự ô trượt nó tương đồng.
Tức là trong cái xấu.
Nó có cái tốt,
có cái khía cạnh tốt của nó.
Nó có cái tốt chứ, sự thật nó có cái tốt ở trong đó. Mà trong cái tốt nó lại có cái xấu. Tại không chịu thấy đó thôi. Khi mà mình nói tôi là tốt, là anh ở trong đó anh có xấu rồi. Bởi vì tốt không có bao giờ tuyệt đối, tương đối gì thôi chứ anh không có tuyệt đối được. Thấy không? Nhưng mà anh cho anh là tuyệt đối, anh là xấu. Thấy không? Trong tốt nó có cái xấu chứ, mà trong xấu nó có cái tốt. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở cái nhà khang trang như thế này là ngon lắm, tốt nhất rồi. Chưa có tốt. Đang chôn tâm hồn rồi. Cái tâm hồn đang bị chôn vùi, thấy không? Nếu không bị trong vùi, tại sao mình không thấy nó? Mình che lấp bởi hồng trần, bởi sự ô trược, cái tốt đang che lấp. Mà ngoài này cái xấu, nhưng mà trong đó cái tốt đang bị che bởi cái xấu. Thành ra dòm cái xấu, mà dòm thẳng cái xấu sâu một chút thì trong cái xấu nó có cái tốt. À, cái miếng sắt mà xét liền ở dưới đất các anh thấy dơ chứ. Nhưng mà nó trong đó nó không có dơ. Nếu mà anh chịu kho chùi nó sẽ sạch. Thấy chưa? Nó có sự kiêu hãnh ở bên trong mà mình không thấy thôi. Nếu mình lấy dinh nhâm mình chà thét nó cũng sáng, rồi cũng hữu dụng. Và trong lúc mình cho nó là vô dụng. Cho nên cái bài học nó còn học hoài, phải học, không bỏ được, không chê được.
Tức là như thế thì thành nói như thế, tức là ở đời cái gì nó cũng là tốt cả,
cái gì cũng được tốt hết, chỉ cái chính mình nó có tốt thôi.
Cái bụi trần nó che lấp ở bên ngoài, thì mình không nhìn thấy cái phía trong của nó là
chính mình là xấu thôi, tại vì mình thiếu sáng suốt,
mình không biết
chê nó. Chứ nếu mà đủ sáng suốt là mình không dám chê nó. Nó cũng kiêu hãnh, không có nó làm sao có bông hoa đua nở. Sự tương đồng nó có hết á.
Cái bài thiền như thầy giảng như thế có phải là philosophy
không? À, philosophy, mọi người đều có.
Thầy giảng như thế là philosophy.
Nhưng mà philosophy này nó natural chứ không phải học sắc của ai. Nhưng anh thiền thét rồi anh cũng tự nhiên anh giảng rất rõ.
Philosophy là dựa trên thực tế.
À.
Hả? Thầy giảng như thế là giảng cái chân lý mà dựa trên thực tế.
À, dựa trên thực tế hết. Cái đó nó không có hư, không có dư, không có thiếu.
Thầy giảng như thế thì dễ hiểu hơn. Là đọc những kinh Phật hay là đọc như thế, bởi vì những cái kinh Phật đọc nó có, nó phải có người tu đã lâu năm.
Còn cái này là trực tiếp anh, khi mà anh nghe mà anh gục đầu anh hiểu rồi là anh thấy rõ rồi, không có cái gì. Còn kia nó viết cuốn sách, nó nói tràn gian đại hải mà resume nó có chút thôi, có gì hết, rốt cuộc chẳng thôi. Sáng suốt là thanh tịnh, khi mà anh thanh tịnh là mới có sáng suốt, còn anh không có thanh tịnh không có sáng suốt.
Thầy nói là vì thiếu sáng suốt cái là đúng. Tất cả những cái sự việc trên đời nó hỏng việc hay là được việc vì là thiếu sáng suốt, đúng là về gọi là phàm trần. Nhưng mà với con thì phải có những điều kiện như thế nào thì mới có sáng
đó suốt. Cho nên mình là có phần hồn vô tận đó, có thể đi lên cao thì sáng suốt hơn, mà cứ để nó giam giữ ở đây thì nó mất sáng suốt. Cho nên anh thấy vệ tinh nó đi chót vót mà mình không thấy, nhưng mà tại sao nó thấy mình hết đi?
Nhưng ít nhất nó phải có một tiêu chuẩn gì thì mới có thể.
Đó, cái tiêu chỉnh là cái phương pháp đó. Phương pháp tu để xuất hồn, để mình đi lên cao hơn, trở về nguồn cội thì mình thấy tất cả. Còn mình không chịu trở về làm sao mình có sáng suốt. Mình không chịu trở về nguồn cội, mình cứ lừng chừng ở ngoài, nói tôi là cái bông đẹp hết. Bây giờ hỏi cái bông này, cho ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận là cái cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cô với cây này có khác nhau, khác nhiều, tôi có màu sắc tươi đẹp mà cái cây này nó gồ ghề xấu xí.